chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin đệm những tin chính trong chương trình. Khởi công xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ và anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1, U Minh, quân khu 9.
Tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân năm 2023 khu vực phía Nam.
Từ năm 2004 đến nay, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã đầu tư trên 478 hạng mục công trình dự án phát triển cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh tiêu hủy hơn 21.000 sản phẩm quần áo, giày dép lậu, phát hiện nhiều bánh trung thu không nguồn gốc xuất xứ.
Tin thế giới, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về nước sau chặng dừng chân cuối cùng ở Vladivostok của Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Diễn đàn Kinh tế xã hội năm 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững sẽ diễn ra vào ngày mai 19 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Dự kiến khoảng 400 đến 450 đại biểu tham dự trực tiếp. Theo chương trình, buổi sáng sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là đề dẫn của ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tiếp đó là hai phiên chuyên đề được tổ chức lần lượt.
Chuyên đề 1, tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Chuyên đề 2, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Buổi chiều, phiên toàn thể có chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Năm nay, Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023 được kỳ vọng sẽ phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương, các đại biểu Quốc hội. Tại diễn đàn, sẽ có nhiều kiến nghị giải pháp, thể chế để tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, vào hồi 17:39 giờ địa phương, tức 21:39 ngày 16 tháng 9 giờ Việt Nam, tại thủ đô Riyadh của nước Cộng hòa Ả Rập Xê Út, kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử công nhận quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới. Vịnh Hạ Long được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và năm 2000. Như tin chúng tôi đã đưa, khu tưởng niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tỉnh Cần Thơ và anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9 đã được khởi công xây dựng tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vào sáng nay. Đến dự có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, quân khu 9 qua các thời kỳ. Phóng viên Trọng Nghĩa chia sẻ.
Trong không khí thân tình, xúc động, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn, cùng những chiến công dễ dàng của Trung đoàn 1 U Minh, đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ được thành lập cách nay tròn 60 năm. Trung đoàn vinh dự 3 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân tỉnh Cần Thơ suốt những năm tháng kháng chiến. Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh:
những lúc khó khăn nhất giữa Cần Thơ với Trung đoàn nó gắn chặt với nhau, và giữa nhân dân với này Trung đoàn cũng gắn chặt với nhau và giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, bảo vệ nhau, cho nên quân Trung đoàn tồn tại được chính là nhờ có Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ. Và Trung đoàn hy sinh là hơn 5.000, và còn rất nhiều đồng chí hiện nay không có tên, chúng tôi xem là còn không có tên, mất tích và mất tên và cũng không tìm thấy mồ mả. Để kỷ niệm và để mà biết ơn nhớ mãi những chiến sĩ hy sinh ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là hy sinh ở Cần Thơ, để mà mọi người nhớ mãi những người đã hy sinh cho đất nước mình.
Khu tưởng niệm có tổng diện tích 2.000 m², gồm các hạng mục nhà tưởng niệm, khu vực dựng bia ghi công, nhà phục vụ và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn vận động tài trợ. công trình đáp ứng mong mỏi của cán bộ và nhân dân, kiến tạo được một nơi để tưởng nhớ, tri ân công lao của Bác Hồ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tỉnh Cần Thơ và hơn 5.000 anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9, bày tỏ.
Mừng lắm chứ, thật là mừng. Một là tôi là trưởng ban liên lạc, cùng với các anh là đề xướng việc này. Đấy. Nhưng mà khi đã có được cái việc này thì quá mừng. Là bởi vì một cái việc làm nó có ý nghĩa mà được thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, các ban ngành đoàn thể rồi quận cái răng hết sức ủng hộ. Mà nếu nhân dân mà biết được cái trung đoàn 1 mà xây dựng được cái đền thờ tại đây đó thì nhân dân lại càng phấn khởi. Đấy. Bởi vì đây là một cái trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Đấy, mà nhân dân mình, các gia đình liệt sĩ muốn đi về tới Trung đoàn 1 hiện nay là ở tới Chi Lăng, huyện tỉnh biên của An Giang, xa lắm, khó lắm. Thì ở đây là cái nơi mà có điều kiện thuận lợi để bà con đến đây thắp nén hương, để tri ân các đồng chí lãnh đạo và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang kỳ vọng.
Nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khi ta đến Cần Thơ, thì người ta sẽ đến cái đền thờ này để đốt những cái nén hương để tưởng niệm những công lao những các đồng chí đã mất đi. Mục tiêu của chúng ta đó làm thế nào để là cái giáo dục truyền thống cho đảng bộ và nhân dân của đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, cũng như là cho thế hệ mai sau để là ta kính trọng và để cái truyền thống đó mà để trên cơ sở đó ta cố gắng để gìn giữ và phát huy đó.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định.
Thành phố Cần Thơ hết sức vui mừng và hoàn toàn ủng hộ việc làm đầy tính nhân văn của ban liên lạc. Để công trình sớm đi vào hoạt động, tôi đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công với trách nhiệm của mình phải hết sức cố gắng làm thật tốt mọi công việc để đảm bảo xây dựng công trình chất lượng đúng tiến độ, tuyệt đối đảm bảo an toàn.
Công trình hoàn thành sẽ là một địa chỉ về nguồn ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để thế hệ trẻ cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hôm nay tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trường chính trị đầu tiên trong khu vực phía Nam tính từ Quảng Trị trở vào được công nhận đạt chuẩn mức 1, vượt 1 năm so với kế hoạch đề ra. Việc công nhận trường chính trị đạt chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Cũng sáng nay tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 8. Hội thi diễn ra đến ngày 20 tháng 9.
Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần. Đến nay đã trải qua 7 kỳ, thu hút được lực lượng đông đảo giảng viên các trường tham gia. Trong đó có nhiều lượt giảng viên được công nhận danh hiệu giảng dạy xuất sắc, đạt danh hiệu giảng dạy giỏi. Hội thi là dịp để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị, qua đó có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định 11 của Ban Bí thư. Hội thi có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao năng lực, xây dựng uy tín, hình ảnh mẫu mực của người giảng viên trường Đảng. Đây là diễn đàn quan trọng để các thầy giáo, cô giáo giảng dạy lý luận chính trị, nhất là những đồng chí giảng viên trẻ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật, bổ sung kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, trau dồi kỹ năng sư phạm.
Còn tại thành phố Cần Thơ, vào sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân năm 2023 khu vực phía Nam. Tham dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và 170 đồng chí là cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan đơn vị phía Nam.
Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, các cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên khu vực phía Nam sẽ được học tập nghiên cứu một số nội dung về việc phối hợp thực hiện chương trình phát thanh, sản xuất tin, phóng sự phát sóng trong các bản tin thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, trao đổi nghiệp vụ quay phim kỹ thuật, nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và tổ chức ghi hình, sản xuất phóng sự ngắn. Thông qua tập huấn sẽ giúp các đồng chí cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên cơ quan, đơn vị khu vực phía Nam có nhiều tin bài chất lượng, phản ánh sâu sắc, toàn diện hơn nữa các mặt hoạt động công tác của các cơ quan đơn vị mình. Đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt có nhiều tác phẩm mang tính phát hiện để tham gia liên quan truyền hình toàn quân cũng như các giải báo chí trong và ngoài quân đội thời gian tới.
Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024.
Thưa quý vị, thưa các bạn, phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2004-2024 và 15 năm thành lập quận Thốt Nốt. Từ đầu năm đến nay, quận Thốt Nốt đã có hơn 100 công trình được thực hiện.
Cụ thể, 31 đơn vị đã đăng ký thực hiện 152 công trình. Trong đó, các chi đảng bộ ngành quận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đăng ký 37 công trình. Các phường đăng ký 115 công trình phần việc, sản phẩm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn quận, cùng với sự tham gia tích cực của người dân trên địa bàn quận. Kết quả đến nay có 109 công trình phần việc đã thực hiện xong, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng. 43 công trình đang thực hiện.
Năm 2004, Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đó cũng là mốc thời gian đánh dấu sự hình thành các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố. Nhìn lại gần 20 năm thành lập và phát triển, tất cả 9 quận huyện thuộc thành phố đều có bước đổi mới đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, quận Bình Thủy ngày càng thay da đổi thịt, mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, phục vụ tốt đời sống dân sinh. Mời quý vị cùng phóng viên Mỹ Tiên nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của quận Bình Thủy.
Thời điểm mới thành lập, quận Bình Thủy có 6 phường. Đến năm 2008, từ 2 đơn vị hành chính là Trà Nóc và An Thới, quận chia tách các phường để thành lập thêm 2 phường Trà An và Bùi Hữu Nghĩa, nâng tổng số đơn vị hành chính thuộc quận lên 8 phường. Nhìn chung, cơ sở vật chất ban đầu cũng như các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn rất hạn chế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết nhất trí của đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, quận Bình Thủy đã dần khẳng định được vị thế là một trong những quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Và để có cái nhìn toàn diện về chặng đường hình thành và phát triển của quận Bình Thủy trong suốt 20 năm qua, phóng viên Mỹ Tiên đã có cuộc trao đổi với bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy.
Dạ thưa bà, là người con của quê hương quận Bình Thủy và cũng là cán bộ quản lý trên địa bàn, thì bà có nhìn nhận như thế nào về sự thay đổi của quận Bình Thủy trong suốt 20 năm qua?
Thì trước hết là từ khi thành lập thì quận là cái khó khăn đầu tiên, đó là trụ sở làm việc của quận ủy, ủy ban và các phường thì cũng chưa có được là đầu tư là hoàn chỉnh và đồng bộ. Cái thứ hai nữa là cơ sở hạ tầng thì cũng còn rất là hạn chế. Các cái đường giao thông cũng như là các cái trường học thì chưa có được là đầu tư đồng bộ trên tất cả các phường. Về là điện chiếu sáng cũng như là hệ thống thoát nước và nước sạch thì người dân chưa có được tiếp cận là hoàn thiện 100%. Qua 20 năm phát triển thì đến thời điểm này là cái bộ mặt của quận Bình Thủy là nó khởi sắc, phát triển tất cả về mọi mặt.
Qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể dễ dàng nhận thấy là bước đột phá trong 20 năm qua là cơ sở hạ tầng của quận đã được quan tâm đầu tư cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Vậy thì trong thành tích chung đó, bà đặc biệt ấn tượng về kết quả nổi bật nào?
Đối với lại là cái xây dựng cái cơ sở hạ tầng để đồng bộ trong 20 năm qua là cái thành tích rất là đặc biệt của quận và được người dân đồng tình ủng hộ, đó là vận động xã hội hóa để là kéo điện sang Cồn Sơn. Cái thứ hai đó là cái vận động thực hiện là cái đường mà để cho người dân tham gia là đi lại để vận chuyển ở bên đó thì cũng là một cái điểm nổi mà quận Thủy thực hiện được. Cái mặt bằng và cái mức sống của người dân ở bên Cồn Sơn là phát triển rất là rõ nét.
Dạ, cảm ơn bà đã chia sẻ. Quý vị thân mến, như lời bà Nguyệt vừa chia sẻ thì Cồn Sơn, một vùng đất mà trước đây từng được biết đến là ba không, không điện, không đường, không trường, thì nay đã trở thành điểm nhấn trong bản đồ du lịch Bình Thủy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. Và không riêng gì Cồn Sơn mà khắp nơi trên địa bàn quận Bình Thủy đều khoác lên mình chiếc áo mới, nhà cửa khang trang, phố phường hiện đại. Chính vì vậy, có thể nói quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố then chốt để tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đưa diện mạo đô thị của Bình Thủy lên một tầm cao mới.
Minh chứng thêm cho những kết quả đạt được, mời quý vị đến với Thới An Đông, một địa phương vùng ven nằm xa trung tâm nhất của quận Bình Thủy. Với đặc thù diện tích đất nông nghiệp còn lớn, sông ngòi chằng chịt, nên phường Thới An Đông trước đây mang dáng dấp nông thôn, điều kiện đi lại ở một số khu vực còn khó khăn. Trước đây có rất nhiều tuyến đường đất, nắng bụi, mưa lầy. Thế nhưng, với sự đồng sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân, phường đã vận động xã hội hóa nhiều tuyến đường mới khang trang sạch đẹp. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn phường đều được bê tông hoặc thảm nhựa, giúp bà con đi lại dễ dàng, hàng hóa thông thương. Điển hình như tuyến đường nối liền kênh Ông Tường và đường Nguyễn Văn Linh có chiều dài gần 1.000 m, ngang 2,6 m, kết cấu bê tông, tổng kinh phí 550 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Ông Nguyễn Văn Hành, người dân phường Thới An Đông phấn khởi nói:
nhà nước và nhân dân cùng làm, đó thì tôi cũng mừng lắm. Tôi thì cũng đóng ngày công, cũng đi vận động luôn, là về vật tư để làm. Nhưng mà khi xong rồi rất mừng, bộ mặt của địa phương mình nó có cái mới mới, rồi bà con đi lại cũng dễ dàng.
Hiện trên địa bàn quận Bình Thủy có khu hành chính quận, nhiều khu dân cư, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cảng Hoàng Diệu, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy nhiệt điện Trà Nóc, nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Có 7 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 1 di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Hệ thống trường lớp được đầu tư nâng cấp, nâng chất, đạt chuẩn quốc gia. Tính đến nay, quận có 44 trường học từ mầm non cho đến trung học phổ thông. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. Điển hình như trường mầm non Quả Mi được Ủy ban Nhân dân quận đầu tư kinh phí xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2015. Trường Quy động trẻ ở phường Bùi Hữu Nghĩa và một số trẻ ở khu vực Giáp Ranh thuộc phường An Thới với quy mô 270 trẻ. Từ khi hoạt động đến nay, trường luôn đạt thành tích tốt trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ và tạo sự tín nhiệm của nhân dân địa phương. Chú Đỗ Văn Yên, phụ huynh học sinh trường mầm non Quả Mi và cô Châu Thị Thúy Loan, phó hiệu trưởng nhà trường cùng chia sẻ.
Trước khi chưa có cái điểm trường này thì các cháu là gửi xa nhiều nơi. Khi cái điểm trường này có, các cháu nó học thì thấy rằng là đủ các cái điều kiện để các cháu sinh hoạt.
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thì cùng nhau đoàn kết và xây dựng nhà trường có những cái kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ là nó phù hợp, xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng thì khoa học.
Từ năm 2004 đến nay, quận Bình Thủy đã đầu tư trên 470 hạng mục công trình, dự án sử dụng từ ngân sách nhà nước với tổng mức vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, trong đó có trên 450 hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài các công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước, hàng năm, quận còn vận động xã hội hóa các tổ chức cá nhân đóng góp kinh phí, hiến đất qua màu, ngày công lao động để đầu tư xây dựng các tuyến hẻm, cầu đường, giao thông với tổng kinh phí trên 680 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động. Chia sẻ thêm về phương hướng trong thời gian tới để quận Bình Thủy tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kiến thiết đô thị, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy nói:
chúng tôi xác định đó là thực hiện tốt cái công tác quy hoạch và tăng cường huy động mọi nguồn lực cho cái đầu tư phát triển để hoàn chỉnh cái kết cấu hạ tầng của quận, đặc biệt là quan tâm thêm về cái mạng lưới giao thông cũng như là quy hoạch cái hệ thống trường lớp. Và trong cái nhiệm vụ thực hiện thì quận sẽ tăng cường là phối hợp với các sở ngành của thành phố tập trung thực hiện các cái công trình trọng điểm để thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội của quận.
Nhìn lại chặng đường 20 năm thành lập quận Bình Thủy cũng như 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương chính là dịp để mỗi người dân quận Bình Thủy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung trân trọng và ghi nhận những nỗ lực quyết tâm của đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Tin rằng những thành tựu mà quận Bình Thủy đạt được sẽ là tiền đề, động lực giúp địa phương phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là khu đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ.
Ơi dòng sông quê hương, bao năm phù sa bồi đắp. Ơi dòng sông yêu thương quanh năm tấm mát ruộng vườn, nhưng chiều tim hoàng hôn thuyền ai tấp nập bên sông. Lòng tôi dâng tràn ước mong, lòng tuyền ơi sao xuyến trong lòng. Bình Thủy quê hương yêu dấu là vành đai xanh thắm tươi màu, còn đó trong tôi nỗi nhớ người mẹ hiền nuôi dấu đàn con. Trà nóng hôm nay rộn rã, thuyền ngược xuôi đầy những chuyến hàng, từng chuyến bay đi khắp chốn mang tình em trái rộng muôn phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, người dân khu vực chợ An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hốt hoảng phát hiện đám cháy phát ra từ một cột điện trên đường tỉnh 923 ngay đầu đường Hoàng Quốc Việt đang được thi công và gần chợ nổi Cái Răng. Sau khoảng 15 phút bốc cháy từ trụ điện, ngọn lửa lan ra phần dây hai bên khoảng 7 đến 10 mét.
Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi đám cháy xảy ra không nghe tiếng nổ, ngọn lửa bùng lên và lan ra nhanh chóng, mùi dây nhựa bị cháy và khói đen bốc lên dễ dàng nhận thấy từ xa. Cột điện cháy ngay trước cổng chợ An Bình là khu vực đông dân cư, đám cháy khiến người dân hốt hoảng. Một số người dân buôn bán hàng rong ở gần khu vực xảy ra vụ việc ôm hàng hóa tháo chạy. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường chữa cháy. Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế.
Sự việc xảy ra gây ùn tắc giao thông cục bộ trong gần một giờ. Các bảo vệ chợ An Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để điều tiết giao thông. Sáng nay, cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, thì tính đến ngày hôm qua, các tổ chức cá nhân thành phố Hà Nội và cả nước đã ủng hộ các gia đình nạn nhân hơn 55 tỷ đồng.
Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. Hiện Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là chủ chung cư này, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài chung cư bị cháy, bị can Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư hoặc chung tên cùng người khác đầu tư xây dựng hàng loạt chung cư mini trên địa bàn các quận như Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ. Đặc điểm chung của các chung cư mini của Nghiêm Quang Minh là hầu hết đều vi phạm trật tự xây dựng.
Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiêu hủy hơn 21.000 sản phẩm quần áo, giày dép, dược phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lô hàng bị tiêu hủy đợt này là do đội 2 Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và bắt giữ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Tất cả mặt hàng bị tiêu hủy đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổng trị giá hàng tiêu hủy là hơn 300 triệu đồng. Trước đó, các đội quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt tiêu hủy các loại hàng hóa nhập lậu, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, trị giá nhiều tỷ đồng. Phương thức tiêu hủy được áp dụng là cán, hủy hình dạng ban đầu và đốt hủy trực tiếp trong lò đốt ở nhiệt độ cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường.
Tết Trung thu đang đến gần nên thị trường bánh Trung thu khá sôi động. Những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng này và phát hiện rất nhiều bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Với mẫu mã bắt mắt, những hộp bánh Trung thu trứng chảy đang được bày bán khá nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, các chủ cửa hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của những mặt hàng này. Trong tuần qua, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng chục cửa hàng kinh doanh bánh Trung thu không nguồn gốc xuất xứ. Công tác kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường sẽ triển khai liên tục, không chỉ trước mà cả sau đợt Tết Trung thu để đảm bảo thu hồi và xử lý các sản phẩm bánh Trung thu hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng.
Sáng nay, tổ công tác đặc biệt xử lý những vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đã ra quân cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý tại khu vực Nam Bãi Trường, xã Dương Tơ.
khu đất xây dựng 79 căn biệt thự rộng khoảng 19 hecta là đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khu đất này là đất rừng phòng hộ. Trước đây chính quyền thành phố đã cưỡng chế 2 căn biệt thự trái phép bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý. Nay tiến hành cưỡng chế thêm 14 căn. Nhiều hộ cũng đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên hiện trạng cho nhà nước.
Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tiếp tục tăng mạnh. Trong tuần vừa qua ghi nhận hơn 2.000 ca, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận huyện.
Các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần là Phú Xuyên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa, Đan Phượng. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 10.300 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng gần 4 lần, số ca tử vong tương đương. Còn tính chung cả nước, từ đầu năm tới nay có hơn 81.800 ca mắc, 23 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc giảm gần 60%, tử vong giảm 84 trường hợp.
Còn trên thế giới, toàn bộ hệ thống y tế Bangladesh đang phải chịu áp lực nặng nề trước sự gia tăng bất ngờ của virus sốt xuất huyết trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Y tế Bangladesh, tính đến ngày 15 tháng 9, nước này ghi nhận hơn 1,6 triệu trường hợp dương tính với sốt xuất huyết và 790 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 8, nước này đã ghi nhận hơn 71.000 trường hợp dương tính với sốt xuất huyết, số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong một tháng kể từ năm 2000.
Các chuyên gia nhận định, tốc độ lây lan nhanh của bệnh sốt xuất huyết một phần là do môi trường thay đổi, tạo thuận lợi cho muỗi Aedes truyền virus sinh sản và phát triển nhanh chóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Bangladesh vào tháng 4. Dịch bệnh đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của Bangladesh. Các ca mắc sốt xuất huyết đã bắt đầu giảm ở thủ đô Dhaka, nhưng gia tăng ở các nơi khác tại nước này. WHO đã cử các chuyên gia đến Bangladesh và hỗ trợ chính quyền các địa phương tăng cường khả năng giám sát, năng lực xét nghiệm và hoạt động tuyên truyền trong các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Theo nhận định của WHO, mối đe dọa từ sốt xuất huyết không chỉ giới hạn ở Nam Á mà đang xảy ra trên toàn cầu. Một số nước ở Nam sa mạc Sahara của châu Phi như là Cộng hòa Chad mới đây cũng đã báo cáo bùng phát dịch sốt xuất huyết. Vào tuần trước thì Guatemala đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia vì dịch sốt xuất huyết. Nepal từ đầu năm đến nay ghi nhận 13 trường hợp tử vong và hơn 21.200 ca bệnh ở 75 trong số 77 huyện toàn quốc. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang trên đường về nước sau chuyến thăm thành phố Diễn Đông Vladivostok của Nga.
Tại thành phố Vladivostok, Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm một trường đại học thủy cung và một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ông Kim Jong-un đã dành 2 ngày ở thành phố Vladivostok để thị sát các cơ sở khác nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hóa trước khi chia tay tại lễ tiễn ở nhà ga Atrium. Tại đây, ông Kim Jong-un đã kết thúc chuyến thăm Nga kéo dài một tuần của mình. Trong đó, ông cam kết tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế với Tổng thống Nga Vladimir Putin. KCNA nhận định chuyến thăm sẽ là cơ hội để củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên và Nga, bắt nguồn từ tình hữu nghị đồng chí và đoàn kết quân sự, đồng thời mở ra một chương mới trong phát triển quan hệ hai nước.
Việc bán và tiêu thụ thịt chó, một phong tục gây tranh cãi ở Hàn Quốc, đã tồn tại hàng thế kỷ nay nhưng chưa bị cấm rõ ràng cũng như là chưa có hợp pháp hóa vào thời điểm hiện tại.
Các phương tiện truyền thông đưa tin đạo luật này đã được Đảng Dân Chủ Đối Lập Chính đề xuất vào ngày 14 tháng 9 và ngay lập tức thu hút được sự ủng hộ từ Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền. Đảng sẽ mang lại đủ số phiếu để thông qua dự luật. Tiêu thụ thịt chó là một tập tục có từ hàng thế kỷ nay ở bán đảo Triều Tiên, nhưng đang có xu hướng giảm trong vài năm qua. Theo Hiệp hội Người nuôi chó, trong những năm gần đây, số lượng trang trại nuôi chó trên khắp Hàn Quốc đã giảm một nửa, nhưng từ 700.000 đến 1 triệu con chó vẫn bị giết thịt mỗi năm, giảm so với hàng triệu con chó so với một thập kỷ trước.
Những nỗ lực trước đây của chính phủ Hàn Quốc nhằm cấm hoàn toàn ngành công nghiệp thịt chó đã bị những người nuôi chó và chủ nhà hàng phản đối vì lo ngại bị mất kế sinh nhai. Những người nông dân cho rằng chó được nuôi để lấy thịt khác với thú cưng. Bộ Y tế Thái Lan sẽ thực hiện dự án tiêm 1 triệu liều vaccine HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư khác cho phụ nữ và trẻ em gái từ 11 đến 20 tuổi. Dự án tiêm 1 triệu liều vaccine HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung nói trên được thực hiện trong vòng 100 ngày tới.
Đây là một phần trong dự án thắng nhanh của Bộ Y tế Thái Lan nhằm tạo ra một loạt thành tựu thiết thực trong vòng 100 ngày trong nỗ lực tối đa hóa việc phòng ngừa ung thư cổ tử cung ở Thái Lan. Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai chương trình tiêm chủng HPV miễn phí cho trẻ em vào năm 2018. Theo kế hoạch, vaccine được phát miễn phí cho học sinh lớp 5 vào năm 2019, cùng với chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, do sự bùng phát đại dịch COVID-19, chương trình nói trên đã bị gián đoạn, khiến học sinh hiện từ 13 đến 15 tuổi chưa được tiêm chủng vaccine này.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tin thế giới vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.